Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Mai Vân, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 8 tháng 7, 2014. Phóng viên không biên giới hoan nghênh việc thành lập Hội Nhà báo độc lập tại Việt Nam. Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Đức ca ngợi những phúc lợi của tự do dân chủ. Nhật Úc tuyên bố xây dựng liên minh vì hòa bình khu vực. Tự do báo chí tại Miến Điện bị đe dọa sau các vụ bạo động tôn giáo. Mỗi ngày một sự kiện bầu cử tổng thống Indonesia, chọn lựa giữa cấp tiến và bảo thủ. Đối thoại Mỹ-Trung, lập trường về Biển Đông vẫn đối nghịch, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington. Kính thưa quý thính giả, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trụ sở tại Paris hoan nghênh việc thành lập Hội Nhà báo độc lập đầu tiên tại Sài Gòn ngày 4 tháng 7 vừa qua. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, đây là lần đầu tiên có nhiều nhà báo họp công khai như thế nhằm cổ vũ cho thông tin tự do và độc lập tại Việt Nam. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Trong một thông cáo đưa ra ngày hôm qua, Phóng viên Không Biên Giới ghi nhận Chủ tịch của Hội Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực của Hội Linh Mục Lê Ngọc Thanh cũng là hai người được tổ chức này gần đây vinh danh là anh hùng của thông tin. Ông Benjamin Ismail, đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Phóng viên Không Biên Giới, cho rằng việc thành lập hội này là một tin tuyệt vời cho tự do thông tin ở Việt Nam. Ông Ismail nói, hội sẽ là một lá chắn bổ sung cho những người làm thông tin độc lập và chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho việc phổ biến những thông tin không bị nhà nước kiểm soát. Hội có thể trông chờ vào sự hỗ trợ vô điều kiện của Phóng viên Không Biên Giới. Theo bản thông cáo, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập, cũng hy vọng được sự yểm trợ cụ thể của những tổ chức bảo vệ tự do thông tin như Phóng viên Không Biên Giới, Ủy ban bảo vệ nhà báo hay Văn bút quốc tế. Trong bản tuyên bố ngày 4 tháng 7, những người sáng lập Hội Nhà báo độc lập cho biết hội hoạt động theo nguyên tắc ôn hòa, bất bạo động, tôn trọng đa nguyên chính trị, phi lợi nhuận, hướng đến mục tiêu cổ suý cho tự do của người dân và dân chủ cho toàn xã hội. Họ đề ra nhiều mục tiêu hoạt động, trong đó có việc phản ánh trung thực và sâu sắc những vấn đề nóng bỏng của xã hội và đất nước, phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý xã hội và tự do báo chí. Hội cũng duy trì đối thoại với chính quyền về tự do báo chí và quản lý xã hội, nhưng khi cần sẽ lên tiếng và có hành động để bảo vệ những nhà báo độc lập bị sách nhiễu, bắt bớ, tù đầy, khủng bố. Họ cũng sẽ đấu tranh yêu cầu nhà nước Việt Nam hủy bỏ những điều luật mơ hồ của Bộ luật hình sự được dùng để áp chế tự do báo chí như điều 258, điều 88, v.v. Theo phóng viên Không Biên Giới, chỉ trong vòng 3 ngày sau khi được thành lập, số hội viên của hội đã tăng từ 42 lên 64 người. Ngoài phó chủ tịch của hội đặc trách khu vực miền Nam là Linh Mục Lê Ngọc Thanh, hội còn có hai phó chủ tịch đặc trách khu vực miền Bắc là blogger Nguyễn Tường Thụy và khu vực miền Trung là nhà thơ Bùi Minh Quốc.
Hoa Kỳ tố cáo yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong bối cảnh đối thoại chiến lược và kinh tế thường niên Mỹ-Trung mở ra tại Bắc Kinh, một viên chức cao cấp của Mỹ nhận xét các hành động của Trung Quốc áp đặt yêu sách chủ quyền gây căng thẳng trong khu vực. Mai Vân trình bày.
Các quan chức Mỹ tháp tùng theo Ngoại trưởng John Kerry đã cho biết là Mỹ hết sức quan ngại về sự sẵn sàng của các bên tranh chấp trong việc sử dụng các lực lượng quân sự, bán quân sự, tuần duyên nhằm thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền của mình, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Bắc Kinh vào hôm nay để chuẩn bị cho hai ngày họp với phía Trung Quốc trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 6. Hồ sơ tranh chấp biển đảo giữa Bắc Kinh và các láng giềng được cho là sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự vì đã khuấy động quan hệ giữa hai cường quốc trong thời gian gần đây. Bên cạnh, hai vấn đề khác là tin tặc và thương mại. Riêng về Biển Đông, phía Mỹ đặc biệt tố cáo tính chất mập mờ của tấm bản đồ chín đường gián đoạn mà Bắc Kinh dùng làm cơ sở để đòi thâu tóm gần như toàn bộ Biển Đông. Một quan chức Mỹ trong đoàn của Ngoại trưởng Kerry xác định sự mơ hồ gắn với đường chín đoạn quả là có vấn đề. Theo quan chức cao cấp Mỹ nói trên, tình hình căng thẳng leo thang có liên quan đến Mỹ trong tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương, là một quốc gia thương mại chủ chốt và là người bảo kê lâu dài cho sự ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo hãng tin Pháp AFP, viên chức cao cấp Mỹ đã xin được giấu tên để có thể nói thẳng thắn về các vấn đề tế nhị. Nhân vật này khẳng định rằng các cuộc nói chuyện với phía Trung Quốc sẽ rất thẳng thắn và xây dựng.
Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Đức ca ngợi những phúc lợi của tự do dân chủ. Sau khi phái đoàn doanh nhân Đức đã ký kết hàng loạt hợp đồng kinh tế thương mại với Trung Quốc, Thủ tướng Angela Merkel đã dành ngày hôm nay 8 tháng 7 để tiếp xúc với sinh viên Trung Quốc và đề cập đến nhân quyền với tư cách là người đã lớn lên trong xã hội cộng sản độc tài. Lãnh đạo Đức chia sẻ kinh nghiệm về nhu cầu của đối thoại để phá vỡ một chế độ công an trị. Theo AFP, trong bài diễn văn được cân nhắc thận trọng đọc tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Thủ tướng Đức nhấn mạnh đến những phúc lợi mà người dân trong chế độ tự do và cởi mở được thụ hưởng. Theo Thủ tướng Đức, thì bên cạnh những yếu tố công nghệ và kinh tế, một quốc gia muốn được phát triển bền vững, cần phải có một hệ thống tư pháp công minh chính trực, vì điều quan trọng là người dân tin tưởng vào pháp luật, chứ không phải cúi đầu chấp nhận sự áp đặt của pháp luật bất minh. AFP nhận định, trái với các nhà lãnh đạo Tây phương khác thường tránh né đề tài nhân quyền để mua lòng giới lãnh đạo Bắc Kinh, bà Angela Merkel đã thẳng thắn nói đến những giá trị tốt đẹp của đối thoại, của nhân quyền, của tự do dân chủ. Công dân cần phải có cảm tưởng được pháp luật bảo vệ, luật pháp phải tôn trọng nguyên tắc bảo vệ dân. Điều then chốt là phải có một xã hội tự do, cởi mở, đa nguyên để xây dựng một tương lai thành công tốt đẹp. Sinh viên Trung Quốc được Thủ tướng Đức thông báo về diễn đàn nhân quyền tự do cá nhân và đa nguyên xã hội mà hai nước Đức và Trung Quốc gặp gỡ thảo luận. Bà Angela Merkel nhấn mạnh chi tiết bà lớn lên trong chế độ độc tài Cộng sản Xô Viết, nơi mà các quyền tự do bị đàn áp và công dân bị công an theo dõi chặt chẽ. Do đó, bà thấy rõ cuộc cách mạng ôn hòa 25 năm trước đây làm chế độ Đông Đức và bức tường Bá Linh sụp đổ một cách không đổ máu, đó là nhờ vào đối thoại. Để kết luận, Thủ tướng Đức nhắn nhủ giới trẻ Trung Quốc là xã hội tài hoa lục cũng cần có đối thoại tự do. Đại học Thanh Hoa là nơi xuất phát ngọn gió mùa xuân Bắc Kinh dẫn đến phong trào Thiên An Môn 1989. Báo chí Trung Quốc chọc giận Nhật Bản với tấm bản đồ mới. Tấm bản đồ Nhật Bản với các đám mây hình nắm trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki đăng trên một nhật báo của Trung Quốc gây phản ứng giận dữ từ phía Tokyo, khiến Ngoại trưởng Nhật Bản cũng phải lên tiếng vào ngày hôm nay.
Theo thông tin từ mạng tiểu blog Sina Weibo của Trung Quốc, tờ Trùng Khánh Thanh niên báo trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản của thành phố này vào tuần trước đã dành trọn một trang quảng cáo để đăng một bản đồ Nhật Bản với tiêu đề Nhật Bản lại muốn chiến tranh. Trên bản đồ này có vẽ những đám mây hình nấm bên trên Hiroshima và Nagasaki, hai thành phố đã bị Mỹ ném bom nguyên tử vào cuối Thế chiến thứ hai, dẫn đến việc Nhật bại trận. Chưa rõ là ai đã đăng trang quảng cáo này, và hơn nữa trên trang chính thức của tờ Trùng Khánh Thanh niên báo cũng không còn thấy bản đồ này. Thế nhưng thông tin nói trên đã gây phẫn nộ chính phủ Tokyo. Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida hôm nay tuyên bố, với tư cách ngoại trưởng của quốc gia duy nhất bị tấn công bằng bom nguyên tử và cũng là một chính khách xuất thân từ Hiroshima, tôi không thể chấp nhận điều này. Theo hãng tin Jiji Press, ông Kishida cho biết đã chỉ thị cho Tổng lãnh sự Nhật ở Trùng Khánh gửi công hàm chính thức phản đối nếu được xác nhận là bản đồ nói trên đã được đăng trên báo chí của thành phố này. Hãng tin AFP hôm nay nhắc lại rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn kích động tinh thần dân tộc để củng cố quyền lãnh đạo của họ. Đặc biệt đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình hôm qua đã cùng với hàng trăm binh lính, cựu chiến binh, học sinh dự lễ kỷ niệm được tổ chức rầm rộ một cách bất thường, đánh dấu 77 năm khởi đầu chiến tranh Trung Nhật. Trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình đã gián tiếp chỉ trích Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khi lên án những kẻ không thèm biết đến những sự thật lịch sử hiển nhiên. Tokyo đã phản ứng lại, cho rằng lễ kỷ niệm nói trên không giúp gì cho hòa bình và hợp tác trong khu vực.
Thái độ của Trung Quốc tạo cơ hội tốt cho Nhật Bản tìm kiếm thêm đồng minh. Nhật Bản quyết tâm theo đuổi hòa bình tại châu Á và thắt chặt quan hệ đặc biệt với Úc. Trên đây là tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe tại Quốc hội Úc vào ngày hôm nay, trong bối cảnh Úc-Nhật gia tăng hợp tác quốc phòng và vừa ký kết Hiệp ước Tự do Thương mại song phương được xem là rất quan trọng. Thủ tướng Shinzo Abe là lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên được vinh dự đọc diễn văn tại Quốc hội Úc. Trong bài phát biểu, ông xác quyết Nhật Bản sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để củng cố hòa bình tại châu Á và trên thế giới. Hành động cụ thể, theo Thủ tướng Nhật, là thắt chặt quan hệ đặc biệt với nước Úc. Với lời lẽ hùng hồn, Thủ tướng Nhật nhấn mạnh đến những giá trị chung. Lý do của sự lựa chọn đặc biệt này là cả hai nước đều yêu chuộng hòa bình, cùng một chế độ tự do dân chủ, cùng tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật. Đáp lại, Thủ tướng Úc tuyên bố Nhật Bản là nước bạn rất rất thân cận, có nhiều điểm tương đồng và chắc chắn quan hệ đôi bên càng ngày càng sâu đậm. Trong thông điệp từ Nam Thái Bình Dương, hai nhà lãnh đạo Tony Abbott và Shinzo Abe cùng nhấn mạnh liên minh Úc-Nhật không phải để chống Trung Quốc. Ông Tony Abbott cũng nói đến nhu cầu xây dựng một khu vực phồn vinh và thượng tôn pháp luật tin cậy lẫn nhau, mà cụ thể là Trung Quốc được tham dự cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương. Thủ tướng Shinzo Abe còn nói thêm là Nhật Bản sẽ mở rộng cánh cửa đối thoại với Trung Quốc, và ông hy vọng Bắc Kinh sẽ đáp ứng tương tự, chọn đối thoại thay vì tiếp tục thái độ đe dọa như hiện nay. Trong lúc Thủ tướng Nhật viếng thăm nước Úc, thì đảo Okinawa bị bão lớn. Đài khí tượng Nhật Bản lần đầu tiên từ 15 năm nay ra lệnh báo động đặc biệt.
Một lãnh đạo đài khí tượng trả lời AFP cho biết là tình hình đặc biệt nguy hiểm và muốn dân cư được an toàn. Theo AFP, vào 10 giờ sáng nay giờ địa phương, bão cách Miyako khoảng 90 cây số. Đài truyền hình Nhật đã chiếu cảnh gió mạnh quét qua các đường phố vắng tanh, cây ngã nghiêng, cành gãy nằm trên đường. Gần 7.000 hộ không có điện. Tối qua, thì cư dân Miyako được kêu gọi đến trú bão ở các cơ quan chính quyền. Trên đảo Okinawa, mưa như trút nước, sức gió mạnh trên 215 cây số giờ. Người dân Nanjo và Shinowan sáng nay cũng đã được kêu gọi sơ tán. Vào lúc trưa thì đến lượt thành phố Okinawa. Tổng cộng như thế là 480.000 người được lệnh sơ tán. Nhưng chính quyền địa phương cho biết rất lo ngại vì nhiều người không nghe theo lời kêu gọi, không chịu rời nhà. Ngay từ Chủ nhật thì quân đội Mỹ ở Okinawa đã cho dời máy bay đi nơi khác. Dĩ nhiên là các chuyến bay đi và đến vùng này đã bị đình hoãn. Trường học, nhà máy đều đóng cửa. Bão Neo-Guri là trận bão tệ hại nhất trong vòng 15 năm trở lại đây, và cơn bão sẽ còn hoành hành tại Nhật trong suốt tuần này, quét qua khắp nước từ Nam lên Bắc, từ Đông sang Tây.
Trở lại tình hình Đông Nam Á, tự do báo chí tại Miến Điện bị đe dọa sau các vụ bạo động tôn giáo. Theo AFP, Tổng thống Miến Điện vào ngày hôm nay tuyên bố là nền báo chí Miến Điện đã đạt mức cao nhất tại Đông Nam Á với các quyền tự do ngôn luận, thông tin theo tinh thần cải cách chính trị, nền tảng của công cuộc chuyển tiếp. Tuy nhiên, lãnh đạo Miến Điện nói thêm là nếu nền tự do báo chí này đe dọa an ninh quốc gia, thay vì giúp đỡ nhà nước thì chính phủ báo trước là sẽ có phản ứng. Vụ bạo loạn tại Mandalay kéo dài từ nhiều ngày gây tử vong cho một người theo đạo Phật và một tín đồ Hồi giáo. Chính phủ Miến Điện đã ban hành lệnh giới nghiêm. Lãnh đạo Miến Điện chỉ trích báo chí đã đưa tin tố cáo người theo đạo Hồi cưỡng hiếp phụ nữ theo đạo Phật, và tin này đã được các mạng xã hội tiếp tay loan truyền gây phản ứng bạo lực dây chuyền. Các vụ bạo lực tôn giáo tại Miến Điện cũng như ở Sri Lanka đã buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma hơn một lần lên tiếng khuyên nhủ tín đồ Phật giáo ở hai nước này. Ngày Chủ nhật vừa qua, một lần nữa, vị lãnh đạo Phật giáo có uy tín nhất thế giới từ Ấn Độ đã kêu gọi Phật tử Sri Lanka và Phật tử Miến Điện hãy nhớ đến hình ảnh của Đức Phật và tinh thần từ bi của đạo Phật trước khi muốn giết người. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng chính Đức Phật đang che chở, phù trợ cho tín đồ đạo Hồi đang bị người theo đạo Phật tấn công. Cũng trong bài thuyết giảng, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết Ngài bị chấn động khi nghe tin hệ phái Sunni tấn công sát hại tín đồ hệ phái Shia, mặc dù lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong không nói đến tên nước Iraq. Nhà Trắng từ chối bình luận vụ gián điệp đôi của Đức. Ngày hôm qua, Phủ Tổng thống Mỹ từ chối bình luận những thông tin về vụ một gián điệp đôi của Đức dường như đã làm việc cho CIA, nhưng bảo đảm là sẽ hợp tác với Berlin để làm sáng tỏ vụ này. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Cabomacho tường thuật.
La Maison Blanche avance plus que prudemment sur cette affaire d'espionnage.
Nhà Trắng tỏ ra rất thận trọng trong hồ sơ này. 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cuộc điều tra được mở ra ở Đức, nhưng Washington vẫn không có một bình luận gì. Nhờ cuối tuần qua đã được kéo dài với ngày lễ độc lập 4 tháng 7, phát ngôn viên của Tổng thống Barack Obama khỏi phải trả lời các phóng viên. Nhưng hôm qua, ông George Agnes đã không thể né tránh câu hỏi liên quan đến vụ này. Vẻ mặt rất bối rối, ông đã từ chối bình luận về hồ sơ gián điệp, nhưng hứa là các cơ quan của Mỹ sẽ hợp tác với Berlin để giải quyết vụ này. Phát ngôn viên nói, lý do tôi không thể bình luận về vụ này đó là vì cuộc điều tra của ngành tư pháp Đức đang được tiến hành. Tôi không muốn phát biểu gì hay can thiệp vào tiến trình điều tra, nhưng chúng tôi sẽ làm việc với phía Đức để giải quyết vụ này một cách đúng đắn. Quan hệ giữa Washington và Berlin đã trở nên rất tế nhị kể từ khi có những tiết lộ của cựu nhân viên tư vấn Edward Snowden và vụ cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ bị tố cáo nghe lén điện thoại Thủ tướng Angela Merkel. Vụ gián điệp này, nếu được xác nhận, chắc chắn sẽ gây tác hại hơn nữa cho mối quan hệ vốn rất vững chắc giữa Hoa Kỳ với đồng minh Đức mà phát ngôn viên Nhà Trắng hôm qua đã cố sức ca ngợi.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Từ giờ cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận bán kết Brazil-Đức hôm nay, có thể nói là 200 triệu dân Brazil đang nín thở chờ đợi. Họ hy vọng rằng trận được mệnh danh là chung kết trước chung kết sẽ là sự lặp lại của trận Brazil-Đức năm 2002 với kết quả là xứ sở của điệu Samba giành được cúp thế giới thứ 5. Nhưng vào năm đó, đội tuyển Brazil đã có thể dựa vào tiền đạo ngôi sao Ronaldo. Lần này, cả nước Brazil lo lắng vì thiếu tiền đạo thần tượng Neymar bị chấn thương ở lưng. Không những thế, trong đội tuyển Brazil còn sẽ vắng mặt thủ quân và hậu vệ Thiago Silva bị treo giò sau hai thẻ vàng. Dù bi quan hay lạc quan về khả năng chiến thắng, người dân Rio de Janeiro cũng sẽ ủng hộ hết mình đội nhà, như tường trình của thông tin viên RFI François Cardona.
Trước ngõ vào trạm metro, Leandro bày ra những chiếc áo thun nhái, chiếc áo chính thức của đội tuyển quốc gia Brazil. Leandro rất vui vì chỉ trong vòng một ngày mà anh đã bán được khoảng 30 áo. Tuy trong đội tuyển quốc gia sẽ vắng mặt tiền đạo Neymar, thần tượng của dân Brazil, nhưng người dân Rio de Janeiro vẫn nô nức chuẩn bị cho trận gặp đội Đức hôm nay. Thế nhưng Leandro không che giấu vẻ bi quan. Anh nói, chắc chắn là chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình cho đội nhà, nhưng đấu với Đức sẽ rất phức tạp. Đội tuyển Đức hiện nay đã hay hơn đội Brazil. Tôi không thực sự lạc quan, nhưng chúng tôi sẽ ủng hộ đội tuyển quốc gia và chờ xem kết quả thế nào.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: bầu cử tổng thống Indonesia, chọn lựa giữa cấp tiến và bảo thủ. Ngày mai, 9 tháng 7, 190 triệu cử tri Indonesia bầu vị lãnh đạo mới để điều hành quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và cũng là nền dân chủ thứ ba trên thế giới sau Ấn Độ và Hoa Kỳ. Đây là cuộc bầu cử được xem là then chốt từ khi nhà độc tài Suharto bị đường phố lật đổ vào năm 1998. Đương kim tổng thống Bambang Yudhoyono hết hai nhiệm kỳ 5 năm liên tục, không thể ra tranh cử lần thứ ba theo hiến pháp. Theo dự báo, số phiếu giữa đương kim đô trưởng Jakarta Joko Widodo, đại diện của dân nghèo, và cựu tư lệnh lực lượng đặc biệt Prabowo Subianto, con rể của nhà độc tài quá cố, rất sát sao. Theo phân tích của AFP từ thủ đô Jakarta, cuộc bầu cử lần này quan trọng ở chỗ là sẽ cho thế giới biết hướng đi của quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á là tiến về tương lai, củng cố dân chủ hay quay trở lại trang sử quân nhân mặc áo dân sự cầm quyền. Ứng cử viên có uy tín nhất, chứng tỏ tài năng kinh bang tế thế trong đời sống cá nhân và hoạt động cộng đồng là đương kim đô trưởng Jakarta, ông Joko Widodo, 53 tuổi. Xuất thân từ gia đình nghèo, nhà tranh vách lá, cha làm thợ mộc ở ngoại ô Solo, một thành phố 500.000 dân ở đảo Java. Nhưng với đầu óc bén nhạy, Joko Widodo, mà người thân gọi là Jokowi, thành lập công ty bàn ghế và xuất nhập khẩu. Chỉ trong một thời gian ngắn, thành công trên thương trường cho phép doanh nhân trẻ tuổi này tạo được tiếng tăm và đến năm 2005 thì đắc cử thị trưởng Solo. Jokowi có phương cách quản lý rất tân tiến, thị trưởng Solo thường xuyên thăm viếng các khu nhà nghèo và trực tiếp theo dõi các đề án cải thiện đời sống người dân từ lúc khởi công cho đến khi hoàn tất. 5 năm sau, ông tái đắc cử với tỷ lệ phiếu áp đảo, không khác gì trong chế độ cộng sản độc tài, 91%. Thành công ở Solo tạo bàn đạp cho Jokowi tranh cử và đắc cử đô trưởng Jakarta với số dân đông gấp 20 lần vào năm 2012. Với dốc dáng cao, gầy, da ngăm ngăm đen, nhiều người nhận xét Joko Widodo hao hao giống Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đô trưởng Jakarta tiếp tục đường lối cải cách như ông đã thực hiện tại Solo, nhưng thêm một sáng kiến mới nữa là cấp cho dân nghèo thẻ chăm sóc sức khỏe và đi học miễn phí tại thành phố mà gần 20% dân chúng sống dưới mức nghèo khó, $2 mỗi ngày. Jokowi tạo được niềm hy vọng một thế hệ chính trị gia mới lên cầm quyền thay thế lớp người cũ của chế độ Suharto. Trong nhiều tháng dài, uy tín của Joko Widodo bỏ xa điểm tín nhiệm của cựu tướng Prabowo Subianto, đại diện của đảng Goka bị giới nhân quyền tố cáo bắt cóc thành viên dân chủ trong giai đoạn cuối của chế độ độc tài thập niên 1990. Tuy nhiên, do được giới chủ nhân truyền thông ủng hộ, trong những tuần lễ gần đây, phe Prabowo Subianto đã sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền bôi lọ, không cho phép đối thủ trả lời trên các đài truyền hình và báo chí do họ kiểm soát. Nếu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng bị tố là theo đạo Hồi, thì Jokowi bị cho là người gốc Hoa theo đạo Thiên Chúa. Tin đồn này gây nhiều bất lợi cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Indonesia tại một nước mà đại đa số dân theo Hồi giáo và ít nhiều có tinh thần bài thiểu số người Hoa và đã từng gây ra biểu tình bạo động. Với chiến thuật này và với diễn văn nặng tinh thần dân tộc chủ nghĩa, viên tướng lực lượng đặc biệt hồi hưu đã lên điểm tín nhiệm trong giới cử tri bảo thủ, chỉ muốn ổn định theo mô hình độc đoán cũ và chưa bao giờ nghe nói đến ứng cử viên của nhân dân là gì. Chuyên gia Tobias Pasuki thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Jakarta nhận định, Jokowi là biểu tượng của thế hệ lãnh đạo hoàn toàn mới, không thuộc guồng máy cũ, trong khi đó thì tướng hồi hưu Prabowo Subianto đại diện cho ổn định và an ninh, theo suy nghĩ của một số cử tri và của những người hoài niệm chế độ Suharto. Trong một quốc gia cần vốn nước ngoài để phát triển mà nạn tham nhũng đang làm cho thất thoát ít nhất 1% GDP mỗi năm, cả hai ứng cử viên đều cam kết diệt trừ tham nhũng một khi được đắc cử. Nhưng ứng cử viên Prabowo Subianto có nhược điểm lớn là ông gây lo ngại cho doanh nhân và giới đầu tư quốc tế vì những lời tuyên bố mỹ dân và quá khứ tham ô. Ngày thứ Tư 9 tháng 7, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, các viện thăm dò sẽ công bố kết quả ước lượng đầu tiên và trả lời câu hỏi Indonesia rụt rè lùi lại phía sau hay thẳng tiến về phía trước theo con đường dấn thân của Philippines, Đài Loan và Hàn Quốc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris, trong chốc lát là phần 2 với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Châu Âu trong thế công bảo vệ thị trường công nghệ không gian. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Đối thoại Mỹ-Trung lập trường về Biển Đông vẫn đối nghịch. Thanh Phương đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định về quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc nhân dịp mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dẫn đầu một phái đoàn Hoa Kỳ đến Trung Quốc để dự cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung thường niên. Thưa ông, thì trong những tuần qua, mọi người rất chú ý đến sự căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc do vấn đề Biển Đông. Nhưng mà ngoài vấn đề Biển Đông thì chắc có lẽ cũng có một số vấn đề khác khiến cho quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới này không có được thuận buồm xuôi gió, có phải không ạ?
Vâng, cái điều đó rất đúng. Một trong cái vấn đề đó là vấn đề cái thái độ của Trung Quốc đối với vấn đề Ukraine. Và thứ hai là cái thái độ của Trung Quốc vẫn chần chừ về cái vấn đề hợp tác đối với nước Iran. Rồi còn cả cái vấn đề Bắc Hàn, cả vấn đề hòa bình ở Trung Đông nữa. Đặc biệt là cái vấn đề tình hình Biển Đông và tình hình Biển Hoa Đông. Thì tất nhiên cái hội nghị này thì chỉ chú trọng về cái vấn đề chiến lược và hợp tác kinh tế giữa đôi bên. Thường thường họ thảo luận về vấn đề chung trên thế giới, mà đặc biệt là ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương, rồi vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Thành ra hai cái mức độ hợp tác này đó, nó có tương phản với nhau về cái vấn đề chiến lược, về vấn đề an ninh quốc phòng và vấn đề duy trì hòa bình trên thế giới. Thì vấn đề duy trì hòa bình như tôi đã nói là vai trò của Trung Quốc rất quan trọng đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi mà đưa ra thảo luận về vấn đề Syria, về vấn đề Libya, về vấn đề hòa bình Trung Đông, rồi về vấn đề hợp tác giữa Hoa Kỳ với lại Iran, rồi là vấn đề ở bên Đông Âu, vấn đề Ukraine nữa. Thái độ của Trung Quốc có vẻ như là nghiêng về bên Nga Xô ngay sau khi mà ông Tổng thống Putin đến thăm Trung Quốc và đạt một cái thỏa hiệp 40 tỷ đồng về vấn đề nhiên liệu bán cho Trung Quốc, và Trung Quốc đã có những cái hợp tác hết sức là nghi ngờ về vấn đề chiến lược ở Biển Đông cũng như là Biển Hoa Đông giữa Trung Quốc với lại Nga Xô. Thành những cái chuyến đi của ông John Kerry đó, ngoài cái vấn đề thảo luận về vấn đề kinh tế thường xuyên mà không có cái gì cho là quan trọng, thì cái vấn đề hòa bình ở Biển Đông cũng như là Hoa Đông sẽ chiếm một cái phần lớn trong cái hội nghị ở Bắc Kinh, thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, nếu như về mặt kinh tế thì hai nước có thể đạt đến thỏa thuận dễ dàng vì họ có thể có những quyền lợi chung. Nhưng mà về mặt chiến lược thì trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ đang thi hành cái chính sách xoay trục sang châu Á và Trung Quốc thì đang tiếp tục cái đà bành trướng trên biển, thì làm sao hai cường quốc này có thể dung hòa được những lợi ích chiến lược ạ?
Vâng, rất là khó, là bởi vì chúng ta còn nhớ từ năm 2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton sang bên Á Châu một vài lần, mà kể cả sang bên Việt Nam, đã tuyên bố rất mạnh về vấn đề hòa bình Biển Đông. Và Hoa Kỳ lúc đó và ngay bây giờ cũng thấy dưới thời của ông Ngoại trưởng John Kerry, thì chiến lược là làm sao để có một cái hội nghị quốc tế, tức là quốc tế hóa về vấn đề Biển Đông, cũng như là quốc tế hóa về vấn đề Biển Hoa Đông. Nhưng mà ngược lại, lập trường của bên thì họ tuyệt đối chống lại cái chuyện là quốc tế hóa cái vấn đề Biển Đông. Mới đây thôi, trong cái thời gian mà xảy ra cái cuộc khủng hoảng giữa Việt Nam và Trung Quốc một vài tuần lễ trước đây, thì bên phía Trung Quốc rõ rệt là ông Dương Khiết Trì cũng như là Ngoại trưởng của bên Trung Quốc nói rõ là họ không có bằng lòng có một cái sự quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, mà họ chỉ muốn Trung Quốc thảo luận trực tiếp với các nước có tranh chấp về biển đảo với Trung Quốc mà thôi, trong đó quan hệ là Phi Đô Tân và Việt Nam. Thành ra cái lập trường của hai bên là rõ là như nước và với lửa, đó là cái chuyện rất khó hòa hợp. Nhưng mà ở cái vấn đề an ninh trên biển, tức là ra lưu thông hàng hải ở trên Biển Đông cũng như là biển Hoa Đông, thì lập trường của Hoa Kỳ rất là rõ, nó là cấm tuyệt đối bất cứ một cái quốc gia nào áp dụng những biện pháp an ninh hay là chế tài để mà làm cản trở lưu thông hàng hải tự do trên biển. Thì Hoa Kỳ từ thời bà Clinton cho đến bây giờ, các chính quyền của Hoa Kỳ không có muốn xảy ra bất cứ một cuộc xung khắc nào giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Và tất nhiên là Hoa Kỳ đang tăng cường cái sự hiện diện của họ ở Á Châu hơn một năm trở nay. Và tất nhiên là Trung Quốc thì cũng muốn cạnh tranh với Hoa Kỳ để mà trở lên một cái cường quốc về vấn đề biển đảo. Bởi vì Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây nhắc lại là Trung Quốc tuyệt đối bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và ông ấy cho rằng là cái vấn đề chủ quyền biển đảo là một trong những vấn đề quyền lợi cốt lõi của bên Trung Quốc. Thành ra hai bên sẽ có những cái cuộc thảo luận rất là gay gắt về vấn đề Biển Đông cũng như là tình hình ở bên Hoa Đông. Nhưng mà cái lập trường của hai bên thì rõ rệt là chưa có thấy có một cái dấu hiệu gì xích lại. Nhưng mà Hoa Kỳ thì nói rằng là bất cứ một quốc gia nào không có nói rõ là Trung Quốc có những cái hành động cản trở lưu thông ở trên biển thì Hoa Kỳ chống lại. Và Hoa Kỳ cũng đã chống lại cái chuyện mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan vào trong cái vùng biển của Việt Nam, nói rằng là cái hành động đó là một cái hành động không thể chấp nhận được. Vì cái điều đó là cái điều chúng ta thấy rõ là lập trường của hai bên ở trên vấn đề an ninh trên biển cũng như là vấn đề hòa bình ở Biển Đông vẫn còn cách xa nhau rất nhiều đó thưa anh.
Vâng, ngoài cái vấn đề Biển Đông đang gây căng thẳng thì một vấn đề khác cũng khiến cho hai cường quốc này bất hòa với nhau, đó là vấn đề gián điệp mạng, tức là hai bên vẫn tố cáo lẫn nhau là bên này có những cái hành động để mà theo dõi bên kia qua mạng Internet, qua các công nghệ thông tin. Hồ sơ này phải chăng nó sẽ là một hồ sơ nóng bỏng trong cái cuộc đối thoại sắp tới ạ?
Vâng, Hoa Kỳ đã tố cáo Trung Quốc cách đây 4 năm chứ không phải là mới đây, là vì cái cơ quan điều hành cái mạng lưới dò thám đó là do quân đội của Trung Quốc thực hiện, tức là cơ quan tình báo của quân đội của Trung Quốc, và bên phía CIA có đầy đủ những hình ảnh tài liệu mà để chứng minh là quân đội của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã dính líu về cái vụ này, cộng với cơ quan tình báo của bên Trung Quốc. Thành ra cái vấn đề này có liên hệ tới vấn đề kinh tế, là bởi vì những cái quyền gọi là quyền sáng chế của người Hoa Kỳ đó, từ xưa đến giờ các công ty của Hoa Kỳ đã phản đối Trung Quốc, đã ăn cắp rất nhiều kỹ thuật sáng chế của bên Hoa Kỳ. Thành ra cái cuộc hội nghị này, ngoài những cái vấn đề mậu dịch thì cái vấn đề dò thám về vấn đề kỹ thuật, kinh tế, về vấn đề ăn cắp những cái sáng chế của Mỹ. Bởi vậy cho nên là ông Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew sẽ đã tháp tùng cùng với ông John Kerry và chủ tọa chung ở trong phiên họp với Trung Quốc trong cái kỳ này đó thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, trở lại cái vấn đề chủ quyền biển đảo, vấn đề Biển Đông và biển Hoa Đông, thì cuộc đối thoại lần này phải chăng nó sẽ có một tác động đối với cái diễn tiến tình hình sắp tới tại Biển Đông, bởi vì có thể là Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ dàn xếp với nhau tạm thời làm lắng dịu căng thẳng giữa hai nước, và như thế thì những cái dàn xếp giữa hai bên có thể là sẽ bất lợi cho những nước nhỏ như là Việt Nam và Philippines.
Thưa anh thế này, bởi vì ngoài cái chuyện Hoa Kỳ ủng hộ Phi Luật Tân trong cái việc kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về vấn đề tranh chấp biển đảo, thì Hoa Kỳ cũng nói rằng là Hoa Kỳ đứng trung lập ở cái vấn đề Biển Đông, tức là không có can dự vào những việc của các nước khác. Nhưng mà Hoa Kỳ đã lên án nhiều lần, và mới đây ông John Kerry lên án một lần nữa là những cái hành động của Trung Quốc cố lấn chiếm biển đảo hay là bành trướng lãnh thổ này kia thì không có giúp ích gì cái tình hình an ninh ở Á Châu và Thái Bình Dương, và đặc biệt là những lưu thông hàng hải trên Biển Đông. Nhưng mà có một cái vấn đề là Hoa Kỳ không có tích cực làm mọi cách để mà ngăn chặn hay là ép buộc Trung Quốc phải rút cái giàn khoan trong cái vùng biển của Việt Nam. Thì bên Trung Quốc đó, họ mới nói ngày hôm qua đây thôi, họ nói rằng là những cái việc làm của Trung Quốc là việc làm ở trong vùng biển của Trung Quốc và họ không có thay đổi lập trường. Chúng ta cũng nhớ là Trung Quốc đưa cái giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực biển của Việt Nam đó, thì họ nói rằng họ hoạt động 100 ngày. thì cái thời gian đó cũng sắp gần kề rồi, tức là vào khoảng 15 tháng 8 đây thì cái giàn khoan đó sẽ hết thời hạn. Vấn đề đặt ra là họ hết thời hạn rồi, họ có rút đi hay không, hay là họ lại thay đổi bằng một cái giàn khoan khác. Bằng chứng cụ thể là họ đã đưa cái giàn khoan Hải Nam số 9 vào một cái vùng vẫn còn tranh chấp ở vịnh Bắc Bộ gần bờ biển của Việt Nam. Thành ra chiến lược của Trung Quốc thì mình không có thể biết là họ định làm gì, nhưng mà họ nói rằng là họ vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó, và họ sẽ có dự án đưa 4 giàn khoan nữa xuống vùng Biển Đông. Thì họ cho rằng là cái việc đó là việc làm riêng của Trung Quốc, không có liên hệ đến nước thứ ba. Ông chuẩn đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam đã tuyên bố tại Thượng viện là ông nghĩ là Hoa Kỳ nên bán vũ khí cho Việt Nam. Thì ngay lập tức bên Trung Quốc là bảo Hoa Xuân Oánh đã nói rằng là bất cứ một cái việc gì của Việt Nam hợp tác với các nước khác ấy, thì không có thể làm hại đến cái an ninh của các quốc gia thứ ba. Thành ra cái lập trường của Trung Quốc thì cho đến giờ này vẫn là cứng rắn. Thì tôi không có nghĩ là cái cuộc họp giữa ông John Kerry với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc sẽ có những cái biến chuyển cụ thể nào ở trên Biển Đông đó, thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về quan hệ Mỹ-Trung nhưng cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược thường niên tại Bắc Kinh.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hoan nghênh việc thành lập Hội Nhà báo Độc lập ở Việt Nam. Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Đức ca ngợi những phúc lợi của tự do dân chủ. Nhật, Úc tuyên bố xây dựng liên minh vì hòa bình khu vực. Tự do báo chí tại Miến Điện bị đe dọa sau các vụ bạo động tôn giáo. Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Tổng thống Indonesia chọn lựa giữa cấp tiến và bảo thủ. Đối thoại Mỹ-Trung, lập trường về Biển Đông vẫn đối nghịch, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Đề tài trên các mặt báo Pháp hôm nay khá đa dạng, trong đó các chủ đề liên quan đến tình hình căng thẳng trên dải Gaza, vụ gián điệp Mỹ tại Đức hay vụ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lại bị điều tra là những chủ đề thời sự chính trên các trang báo Pháp. Mặt trận tôn giáo, một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra tại Vatican giữa giáo hội và mafia. Kể từ giờ, những kẻ bất lương sẽ không được lãnh nhận bí tích thánh thể. Theo Le Figaro, như vậy là Tòa Thánh Roma khai chiến với mafia.
Tờ báo cho biết những dấu hiệu gần đây cho thấy Vatican muốn giữ khoảng cách với mafia Ý. Cách đây 2 tuần, Đức Giáo Hoàng Francisco trước sự hiện diện của gần 200.000 tín đồ đã tuyên bố một cách rõ ràng là kể từ nay các băng đảng Ý bị gạt ra ngoài giáo hội và không được chịu bí tích thánh thể.
Ngay lập tức, các băng đảng Ý đã có những hành động đáp trả tòa thánh. Thứ tư tuần rồi, tại Oppido Mamertina, một địa hạt nhỏ bé thuộc vùng Calabria gồm 3.000 dân, đã diễn ra lễ rước kiệu Đức Mẹ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đoàn người không cho dừng kiệu trước cửa nhà của Pezze Mazzagatti, một trùm mafia bị kết án tù chung thân nhưng được hưởng quản thúc tại gia do tuổi cao. Sự cố thứ nhất này xảy ra khiến nhiều quan chức và chức sắc giáo hội bất bình. Bộ trưởng Nội vụ Ý cho đấy là một hành động không thích đáng và ghê tởm. Cha xứ tại địa phương lên án một sự phản bội 2 lần. Làm như thế chẳng khác nào là đồng tình với kẻ gây ác. Đức Mẹ chỉ nghiêng mình trước cảnh đói khổ, nỗi đau, chứ không bao giờ trước một kẻ bất lương. Hết lời giỡn. Le Figaro cho biết một cuộc điều tra đã được mở ra để xác định danh tính những người khuân kiệu. Sự việc chưa kịp nguội xuống thì đến Chủ nhật vừa qua, tại nhà tù Larino, hơn 200 tù nhân thuộc các thành phần bất hảo đã công khai từ chối dự thánh lễ. Họ viện dẫn rằng, bởi vì chúng tôi không thể chịu ban lễ thánh thể nên chẳng có ích gì để dự thánh lễ. Lời kêu gọi trên của Đức Giáo Hoàng đánh dấu thiện chí cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với kẻ gây tội ác mà Ngài cho là cần phải chiến đấu và tách lìa ra. Theo Ngài, sự tôn thờ cái ác thay thế cho sự tôn thờ Chúa thì chẳng khác gì chúng ta mở đường cho những kẻ phạm tội, cho lợi ích riêng tư và cho sự bức hiếp. Giáo hội phải được huy động sao cho cái tốt được thắng thế. Hết lời giỡn. Tờ báo cho rằng bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng còn vượt xa hơn cả những lời lên án trước đây của giáo hội. Theo giám mục vùng Campo Basso, những gì xảy ra ở nhà tù La Hino chứng minh cho thấy lời lẽ của Đức Giáo Hoàng đang làm lay chuyển ý thức. Còn đối với nhà văn Roberto Saviano, thì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hình sự giữa giáo hội và các tổ chức tội ác có một sự gián đoạn sâu sắc như vậy. Theo ông, xã hội cần phải gạt bỏ hoàn toàn những tổ chức như thế ra ngoài cấu trúc của mình.
Bên cạnh mặt trận chống mafia, nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong hàng ngũ giáo sĩ cũng là một vấn đề nhức nhối cho Tòa Thánh Vatican. Báo La Croix hôm nay cho biết, trước các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục, Đức Giáo Hoàng lắng nghe và dấn thân.
Tờ báo cho biết, sáng hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã tiếp 6 nạn nhân ngay tại Vatican. Trong bài thuyết giáo, Ngài còn ngỏ lời xin tha thứ cho những lãnh đạo giáo hội, những người đã nhắm mắt làm ngơ về tệ nạn mà họ đã biết từ trước. Cũng như người tiền nhiệm, Ngài cam kết không khoan nhượng và kể từ giờ giao trách nhiệm bảo vệ các vị trẻ thành niên cho các giám mục. Le Figaro trong một ý kiến độc giả có bài nhận định khá hay về vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong hàng giáo sĩ. Theo nhận định của Jean-Marie Guénois, tác giả bài viết, thì Benedicto XVI vẫn sẽ là vị giáo hoàng kiên định nhất trong cuộc chiến này. Nhìn lại ba triều đại giáo hoàng gần đây, tác giả cho rằng người ta chỉ trích Gioan Phaolô đệ nhị nhiều do sự thiếu suy xét của ông, nhất là đối với vụ cha Marcel, người sáng lập ra dòng các cha đạo binh Chúa Kitô, những người theo đạo nhưng có một cuộc sống hai mặt, trong đó có nhiều người bị tố cáo là lạm dụng tình dục trẻ em.
Tác giả cho rằng thiếu suy xét là một phần, nhưng cũng đừng quên là cha Marcel đã biết khôn khéo che giấu sự thật. Đó là chưa tính đến Đức Giáo Hoàng quá cố lúc ấy cũng đã tuổi cao sức yếu. Chỉ mãi đến cách 3 năm trước khi mất, Ngài mới yêu cầu những biện pháp do Giáo hội Công giáo Mỹ đưa ra phải được nhân rộng lên toàn giáo hội để chống lại nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giới giáo sĩ.
Nhưng có lẽ chính Benedicto XVI mới là người kiên định nhất trong trận chiến này. Ngay từ những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ, Ngài đã dám phế truất cha Marcel. Chính Ngài đã đặt dấu chấm hết cho kiểu văn hóa im lặng trong nội bộ tòa thánh qua việc lần đầu nhìn nhận trách nhiệm của các giám mục. Ngài đã củng cố điều luật bên trong tòa thánh để có thể cách chức một cách nhanh chóng những giám mục bị kết tội, đến mức đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nội bộ. Nhiều người trong giới chức sắc đã chỉ trích Ngài là quá bảo vệ các nạn nhân mà coi nhẹ các chức sắc của mình. Quả thật, chính Ngài là người đầu tiên trong giáo hội đã đến thăm hỏi các nạn nhân trong các chuyến công du, nhưng vẫn tránh được các con mắt của giới truyền thông. Cuối cùng, tác giả cho hay, nếu xem lại bản tổng kết trong giai đoạn 2004 và 2013, từ lúc còn là Hồng Y cho đến lúc trở thành Benedicto XVI, ít nhất cũng đã có 90 giám mục bị hạ bệ vì có liên can đến tệ nạn này, 848 giáo sĩ bị giáng cấp, 2.572 giáo sĩ bị trừng phạt nặng. Tác giả kết luận, trong số 400.000 giáo sĩ đang tại chức, những kẻ xấu xa lạm dụng tình dục trẻ em vẫn là một thiểu số rất là nhỏ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Quan hệ giữa nước Đức và Hoa Kỳ lại nổi sóng. Một quan chức cao cấp tình báo Đức xác nhận vụ bắt giữ một nhân viên mật vụ Đức làm việc cho CIA. Theo nhận định của báo Le Monde, vụ án gián điệp đánh thức các mối căng thẳng giữa Berlin và Washington.
Theo lời thuật lại của tờ báo, nhân viên mật vụ 31 tuổi làm việc tại bộ phận đối ngoại của cơ quan tình báo Đức BND. Anh ta đã chủ động đề nghị cung cấp tin tức cho tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Berlin bằng thư điện tử và có lẽ cũng đã cung cấp gần 220 tài liệu để đổi lấy số tiền 25.000 euro. Trong số các tài liệu này, có 2 hồ sơ liên quan đến Ủy ban điều tra của Nghị viện được thành lập vào tháng 3 năm 2012 nhằm làm sáng tỏ các hoạt động của cơ quan tình báo Hoa Kỳ NSA tại Đức. Nhưng vì do thói tham lam của anh ta mà cơ quan tình báo Đức đã phát hiện ra vụ việc, số là anh chàng này còn đề nghị hợp tác với lãnh sự quán Nga tại Munich cũng bằng thư điện tử, nhưng đã bị cơ quan tình báo Đức chặn bắt được. Từ đó, phía Đức quay sang đồng nhiệm Mỹ để hỏi những thông tin về địa chỉ mail này, nhưng phía Hoa Kỳ đã không phúc đáp. Vài ngày sau vụ dò hỏi này, anh chàng đã đóng hộp thư điện tử của mình và anh ta bị bắt vào ngày 2 tháng 7 vừa rồi. Le Monde nhận định vụ tai tiếng này có nguy cơ làm gia tăng mối ngờ vực của người Đức với Hoa Kỳ, vốn dĩ đã quá bị sốc sau vụ Snowden. Một kết quả thăm dò trên tờ tạp chí Spiegel của Đức cho thấy hơn một nửa số người được hỏi mong muốn tách rời đối tác truyền thống. Một quan điểm cũng được tờ Nhật báo Kinh tế Lexico đồng chia sẻ. Berlin xem xét lại quan hệ với Washington là tựa đề nhận định vụ việc này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và đã khiến cho giới chính khách Đức nổi giận. Thế nhưng giới báo chí Đức cũng nhận thấy là giận dữ cũng chẳng làm được gì bởi vì Washington sẽ chẳng bao giờ thay đổi triệt để chính sách gián điệp theo như nhận xét của một chuyên gia tại cơ quan chính sách đối ngoại Đức. Niềm tin của người Đức và Mỹ đã mất đến 69%, con số này còn cao hơn tại Nga với 75% số người được hỏi. Điều trớ trêu là bất chấp vụ việc này, nhưng Berlin vẫn phải tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán về thỏa thuận, trao đổi tự do mậu dịch xuyên Đại Tây Dương TTIP, vốn bị đa số dân chúng chỉ trích mạnh mẽ. Phản ứng mạnh mẽ từ giới chính khách Đức cũng là lẽ thường tình, bởi vì người dân Đức còn chưa quên được những thủ đoạn của cảnh sát chính trị Đông Đức. Tờ Liberation nhận định một loạt các thuật ngữ như nghiêm trọng, vi phạm lòng tin được Thủ tướng Merkel và các chính khách đưa ra để đánh giá vụ việc. Không chỉ có chỉ trích, phía Đức còn cho triệu đại sứ Hoa Kỳ lên Bộ Ngoại giao yêu cầu giải thích về những cáo buộc mới đây. Liberation lưu ý là đại sứ Mỹ bị triệu lên vào ngày 4 tháng 7, đó cũng là ngày quốc khánh nước Mỹ, một chuyện làm chưa từng có. Các đảng liên minh cầm quyền còn đề xuất khả năng trả các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ về nước, một đề nghị được giới truyền thông trong nước đánh giá là không khả thi. Bởi vì, dù sao đi nữa, Berlin cũng rất cần đến những thông tin do phía Mỹ cung cấp trong cuộc chiến chống khủng bố, theo như nhận định của tạp chí Tuần. Như vậy là, một lần nữa, Đức lại cho thấy sự bất lực của mình. Liberation kết luận, quan hệ Đức-Mỹ lại lạnh giá vì một tên gián điệp.
Sau đây là tạp chí Kinh tế Thanh Hà phụ trách, Công nghệ không gian, châu Âu trong thế công bảo vệ thị trường.
Tạp chí Kinh tế.
Châu Âu vừa cải tổ ngành công nghệ vũ trụ không gian để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng lớn của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Airbus Group và Safran thành lập một liên doanh theo mô hình của tập đoàn công nghệ khai phá không gian tư nhân SpaceX của Mỹ. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, tập đoàn hàng không không gian châu Âu Airbus chuyên thiết kế tên lửa đẩy Ariane đã cùng với công ty của Pháp chuyên chế tạo động cơ cho loại tên lửa này là tập đoàn Safran thông báo thành lập liên doanh trong lĩnh vực phóng tên lửa và vệ tinh lên không gian. Mục tiêu của liên doanh sắp được hình thành nhằm duy trì ngành công nghệ vũ trụ và không gian của châu Âu ở thế thượng phong. Chiến lược này là một sự cần thiết vào lúc một tập đoàn tư nhân của Mỹ là SpaceX đang làm thay đổi cục diện của thị trường không gian trên thế giới. Đâu là những lợi ích của liên doanh Airbus Safran và vì sao châu Âu bắt buộc phải mở rộng cửa lĩnh vực công nghệ này với tư nhân? Pháp hiện nay đang là con chim đầu đàn của ngành công nghệ không gian châu Âu, đem về đến 50% doanh thu cho toàn khối. Thế rồi 40% nhân viên trong ngành làm việc cho các tập đoàn của Pháp. Ngoài ra thì Paris cũng là quốc gia đóng góp nhiều hơn cả cho cơ quan vũ trụ châu Âu. Cho đến nay thì ngành công nghệ không gian luôn là niềm tự hào của châu Âu. 58 vụ phóng tên lửa đẩy Ariane 5 đã liên tiếp thành công. Tập đoàn Thales Alenia Space vừa giao xong 9 vệ tinh cho khách hàng. Airbus bán được 10 vệ tinh. Dù vậy, tập đoàn hàng không vũ trụ Ariane Space không còn độc quyền trong lĩnh vực đưa tàu vũ trụ hay vệ tinh viễn thông lên không gian. Hãng sản xuất máy bay nổi tiếng của Hoa Kỳ là Boeing vừa bắt đầu nhập cuộc với kiểu vệ tinh đẩy sử dụng động cơ điện. Nhưng đáng nói hơn nữa là sự xuất hiện của tập đoàn SpaceX do nhà tỷ phú người Mỹ Elon Musk thành lập. mới vừa chỉ ra đời từ năm 2002, thế nhưng tập đoàn có trụ sở ở tiểu bang California này đã làm lung lay ngai vàng của Ariane Space với loại tên lửa đẩy Falcon 9. Bí quyết thành công của ông chủ người Mỹ Elon Musk nằm ở chỗ SpaceX quản lý từ khâu chế tạo cho đến công nghệ phóng tên lửa. Nhờ thế mà giá thành trong dịch vụ phóng tên lửa của SpaceX chỉ bằng phân nửa so với của Ariane Space. Một lợi thế quan trọng khác mà SpaceX có được đó là tập đoàn này đã có được một hậu thuẫn quý giá từ lực lượng không quân Hoa Kỳ và cơ quan hàng không không gian của Mỹ, NASA. Ariane Space của châu Âu tuy là được châu Âu hậu thuẫn, thế nhưng lại không có được những phương tiện dồi dào như đối thủ Mỹ. Nói tóm lại, thì chính sự hiện diện của SpaceX đã buộc ngành công nghệ không gian châu Âu phải cải tổ cơ cấu. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Xavier Pasco trực thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Fondation de Recherche Stratégique giải thích thêm về nhu cầu cấp bách tái cơ cấu ngành công nghệ vũ trụ không gian của châu Âu.
Cette restructuration, elle est ancienne dans les esprits, mais elle n'avait jamais débouché sur quoi que ce soit.
Chiến lược tái cơ cấu ngành công nghệ không gian của châu Âu lâu nay đã có trên văn bản, nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Lần này Bruxelles bắt buộc phải hành động do cạnh tranh quốc tế ngày càng dữ dội hơn. Nhưng đằng sau chiến lược của châu Âu trong lĩnh vực công nghệ không gian còn phải kể đến yếu tố chính trị của từng quốc gia trong Liên hiệp châu Âu nói riêng và của toàn khối châu Âu nói chung. Đây là một hình thức để cho nhà nước can thiệp trở lại vào lĩnh vực này. Sự can thiệp đó trở nên cần thiết do những đòi hỏi về mặt kỹ thuật và nhất là về phương diện địa chính trị.
Như ông Pasco vừa nói, châu Âu vẫn duy trì vai trò chủ đạo của nhà nước trong lĩnh vực chiến lược này. Nhưng đồng thời Liên hiệp châu Âu cũng ý thức được rằng không thể thiếu sự tham gia của khu vực tư nhân. Về điểm này, bà Isabelle Suhr và Verger, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, so sánh thách thức đang đặt ra cho châu Âu với những đối thủ khác, đứng đầu là Nga.
Aujourd'hui, on a une grosse restructuration de la grande industrie spatiale des lanceurs qui est celle du monde russe, hein, qui
Nga đang tổ chức lại ngành công nghệ đưa tàu vũ trụ lên không gian, và đây là một công trình dài hơi. Công cuộc cải tổ đó đã được khởi động từ đầu những năm 2000 rồi được tăng tốc kể từ năm 2006. Đáng chú ý là nước Nga đang tái cơ cấu lĩnh vực này theo mô hình của tập đoàn Pháp EADS. Chính xác hơn nữa là Nga từng bước muốn trao lại một phần công nghệ không gian cho tư nhân. Thế nhưng phải nói là từ đó đến nay thì nước Nga vẫn chưa hoàn tất giai đoạn chuyển tiếp đó. Ngành công nghệ không gian của thế giới đang đi theo ba mô hình. Tại Nga chẳng hạn thì lĩnh vực này phụ thuộc hoàn toàn vào khu vực nhà nước, vào các đơn đặt hàng của chính phủ. Còn ở châu Âu thì mức độ lệ thuộc đó thấp hơn. Sau cùng ở Hoa Kỳ, tư nhân là động cơ phát triển của ngành công nghệ không gian. Lạ một điều là hiện nay cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều tránh né vấn đề này, tức là cả Bắc Kinh lẫn New Delhi cùng không muốn đề cập đến vai trò của lĩnh vực tư nhân trong ngành công nghệ không gian. Chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Xavier Pasco nhấn mạnh đến mâu thuẫn trong mô hình phát triển ngành công nghệ không gian châu Âu.
La difficulté pour l'Europe, c'est d'avoir fait reposer son autonomie stratégique d'accès à l'espace sur un prestataire à qui on demande.
Khó khăn chính đặt ra cho châu Âu là khối này muốn độc lập trong lĩnh vực không gian, nhưng lại không muốn tài trợ cho các công trình phát triển không gian. Cụ thể hơn, châu Âu muốn là đối tác chính của mình là công ty hàng không vũ trụ châu Âu Ariane Space tự tìm ra các kinh phí. Trong khi đó chúng ta biết rằng các hoạt động phóng vệ tinh thương mại của Ariane rất hạn hẹp. Tôi xin nêu lên một vài con số để minh họa cho điều này. Trên thế giới hiện nay, mỗi năm có khoảng 80 vụ phóng vệ tinh, trong đó chỉ có tối đa là 15 vụ được dành để đáp ứng các mục tiêu thương mại của tư nhân. Nói cách khác, hoạt động phục vụ cho lĩnh vực tư nhân chỉ chiếm khoảng 15 hay 16% thị trường chung mà thôi. Vậy thưa hỏi làm sao Ariane Space có điều kiện tài trợ cho các chương trình vũ trụ không gian của châu Âu? Theo tôi, Liên hiệp châu Âu thực sự mâu thuẫn với chính mình.
Cho tới nay, các đơn đặt hàng từ phía các cơ quan nhà nước luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các hoạt động của Ariane Space. Vấn đề đặt ra là, tại châu Âu, đơn đặt hàng của chính phủ quá hiếm hoi và thậm chí gần đây, để tiết kiệm ngân sách, một số quốc gia như Đức và kể cả Pháp đã thuê Ấn Độ phóng vệ tinh thay vì dành ưu tiên cho Ariane Space. Nhu cầu của châu Âu còn thấp hơn cả so với những nước đang phát triển như Trung Quốc hay Ấn Độ. Nhà nghiên cứu thuộc trung tâm CNRS của Pháp, bà Isabelle Sourd-Verger giải thích thêm.
Le problème de l'Europe, c'est l'absence de grosses commandes gouvernementales pour des besoins importants en termes de dessertes satellitaires.
Chính vì các quốc gia trong Liên hiệp châu Âu không là những khách hàng trực tiếp của các tập đoàn công nghiệp không gian, cho nên là lĩnh vực này trong khu vực chưa thể cất cánh. Ấn Độ, Trung Quốc và kể cả Liên bang Nga thì đều đã có một chiến lược khác hẳn. Cho dù đó là những quốc gia còn đang phát triển, thế nhưng số này đã có những cái nhu cầu thực sự về trang thiết bị viễn thông cũng như là về các hoạt động quan sát trái đất. Chính nhà nước tại những nơi đó đã đóng một vai trò đầu tàu và bảo đảm cho ngành công nghệ vũ trụ không gian của họ có được những phương tiện để phát triển. Đối với châu Âu thì khác hẳn. Chúng ta có chương trình xây dựng hệ thống định vị Galileo hay là chương trình quan sát trái đất Copernicus và một vài vệ tinh để phục vụ cho các mục tiêu khoa học. Thế nhưng châu Âu chỉ có ngần ấy chương trình mà thôi, cho dù khu vực này vẫn chiếm một thế mạnh trong lĩnh vực hàng không không gian. Bên cạnh đó, cũng đừng quên rằng các cái dịch vụ phóng vệ tinh thương mại của châu Âu được thực hiện nhờ có sự đồng thuận của Hoa Kỳ. Đây là một điều khoản ưu đãi mà các đối thủ của châu Âu như là Trung Quốc, Nga hay là Ấn Độ đều không có được. Đương nhiên là với khủng hoảng ở Ukraine hiện nay, mọi khả năng hợp tác Nga-Mỹ trong lĩnh vực này đều bị gián đoạn và sẽ còn bị gián đoạn thêm trong một thời gian dài nữa. Thế rồi, quan hệ Mỹ-Trung cũng chưa cho phép Washington mở rộng hợp tác với Bắc Kinh trong lĩnh vực này. Còn đối với Ấn Độ thì hiện thời, Hoa Kỳ luôn tỏ thái độ thận trọng. Nói một cách khác, trước mắt, hợp tác Âu-Mỹ sẽ còn được ổn định lâu dài. Nhưng rõ ràng là châu Âu phải lệ thuộc vào Mỹ. Trở lại với một câu hỏi thiết thực hơn, đó là ngày nay vũ trụ và công nghệ không gian chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong đời sống thường ngày của nhân loại? Serge Sure, tổng biên tập tạp chí Question Internationale của Pháp trả lời.
Depuis un demi-siècle, on a assisté à une véritable révolution spatiale qui a eu des conséquences non seulement dans les relations entre États, mais aussi des conséquences d'ordre civilisationnel, par exemple.
Từ nửa thế kỷ qua, chúng ta đã trải qua một cuộc cách mạng trong ngành công nghệ không gian, kèm theo đó là những hậu quả trong quan hệ quốc tế và đối với đời sống hàng ngày của nhân loại. Chúng ta sẽ không thể sử dụng Internet thoải mái nếu như thông tin không được truyền qua vệ tinh. Xét cho cùng thì vũ trụ và không gian ngày nay đang chiếm một vị trí quan trọng như các tuyến vận tải đường biển trong nhiều thế kỷ qua. Chinh phục không gian thực ra là hình thức để làm chủ tình hình trên trái đất, để quan sát các sinh hoạt của con người trên hành tinh mà chúng ta đang sinh sống. Với hình ảnh vệ tinh thì chúng ta có thể quan sát được cuộc sống của trái đất hay những gì mà các quốc gia khác trên thế giới đang làm. Chiến lược chinh phục không gian thực ra là để theo dõi các hoạt động của những nước thù nghịch. Chính trong thời kỳ chiến tranh lạnh, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, Hoa Kỳ đã tung ra chiến tranh các vì sao để dò thám Liên Xô. Ngày nay, ranh giới giữa những mục tiêu dân sự và mục tiêu quân sự không còn tách rời nữa. Chính xác hơn là hai lĩnh vực này đã chồng chéo lên nhau.
Và để minh họa cho vị trí chiến lược của ngành công nghệ không gian, ông Serge Sure của tạp chí Question International đã nhắc lại rằng chiến tranh các vì sao của Mỹ đã góp phần làm kiệt quệ nền kinh tế của Liên Xô cũ ra sao.
La fameuse guerre des étoiles, qui a été sur le plan politique et sur le plan psychologique, déterminant dans l'évolution et finalement dans la chute de l'URSS.
Chương trình không gian của Hoa Kỳ, chiến tranh các vì sao, về mặt chính trị và tâm lý, đã đóng một vai trò hết sức quan trọng, dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô. Chiến lược này của cố Tổng thống Ronald Reagan đã đặt Moscow trước ba thách thức cùng một lúc. Hoa Kỳ thừa biết là Liên Xô không thể đọ sức với mình trước những thách thức về mặt kỹ thuật. Về mặt chiến lược, Liên Xô không dám mạnh tay vì sợ hồ sơ này vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Và sau cùng là Liên Xô đâu có phương tiện tài chính và nhân sự để chơi ngang ngửa với Mỹ trong cuộc chạy đua không gian. Moscow đã ý thức được sự chậm trễ đó và đấy thực sự là một đòn tâm lý rất mạnh mà Washington tấn vào chính quyền Liên Xô thời bây giờ.
Thực ra thì ngành công nghệ không gian châu Âu đang đi tìm một mô hình mới với sự tham gia nhiều hơn của giới đầu tư tư nhân. Cái khó nằm ở chỗ là châu Âu không có được một sự hậu thuẫn từ phía chính quyền như là các tập đoàn của Mỹ. Khi mà họ biết được rằng đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc chẳng hạn sẽ vào đều đặn và SpaceX sẽ là một đối tác quan trọng của cơ quan không gian NASA. Còn tại châu Âu, chính sách phát triển không gian hãy còn tùy thuộc quá nhiều vào các cơ quan của nhà nước. Đã đến lúc ngành công nghệ không gian của lục địa già cần phải tập trung lại 25 tập đoàn đang cùng tham gia vào lĩnh vực này để có được một chính sách xuyên suốt. Sau cùng, đương nhiên, Arianespace đang tìm cách chặn bớt những nước cờ của SpaceX để giữ chiếc ngai vàng trên một thị trường được ước tính có trị giá 55 tỷ đô la trong thập niên tới. Không chỉ có Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà ngay cả Hàn Quốc và Ấn Độ cũng đang từng bước chinh phục không gian để trở thành những đối thủ đáng gờm của châu Âu. Ấn Độ chẳng hạn vừa phóng thành công 5 vệ tinh. Nhiều nhà quan sát cho rằng mục tiêu của tân thủ tướng Ấn Narendra Modi muốn đưa quốc gia này trở thành một trong 5 siêu cường không gian của thế giới không còn là một điều viển vông.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo là tạp chí Cộng đồng của Thủy My, mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Dead Again qua tiếng hát của Asa.
No more your freaking bullshit, no more your talking lies, no more you putting me down, deceptive blue eyes. Wake up and smell the coffee, wake up and take a pill. You think I wouldn't go on without you, you really think I'll fail. You really are a fool, you sentimental fool, and I kinda feel sorry for you. What's good around, you talking me down, but I found out that so it was you, so it was you. You picked up the knife and you cut me in two. You stabbed me in the back and ain't twisted it in. Oh, 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 you left me for dead again. No more you blame Jesus, why don't you pick a lane? I thought that you were normal, but you're the devil insane. I try to keep you grounded, cause it's no good for my health. You really can't save a man from himself. There's so much I can say before I turn to break all ties with you. Cause what's good around, you're talking me down, but I found out.